Anh chị à, bắt đầu ha. Triệt ngộ là khi mà ngộ ra xong thì mọi cái vấn đề về lĩnh vực đó mình thấu suốt hết, nó được gọi là triệt ngộ. Các anh chị hình dung có một cái kho, trong tổng nghiệp của chúng ta có một cái kho tổng nghiệp không các anh chị? Tổng nghiệp mình nó có cái kho tổng nghiệp, được chưa? Vậy thì làm sao chúng ta khui được cái kho tổng nghiệp thức, nghiệp duyên và nghiệp quả này ra? Khui đặc biệt là kho được cái kho nghiệp thức. Nếu ở đây chúng ta khui được cái kho nghiệp thức của hàng hà sa số đời ra xài thì các anh chị nghĩ sao các anh chị? Ai đây cảm nhận giúp toàn cái. Nếu cái kho mà nghiệp thức của hàng hà sa số đời ra xài mà nghiệp thức tốt nha. Nghiệp thức tốt nha. Để chúng ta xài thì các anh chị nghĩ sao? Có phải chúng ta rút ngắn được rất nhiều cái thời gian để học tập mà chúng ta hiểu biết rất nhiều không? Đã không các anh chị? Theo các anh chị, nếu trên đời này có một cái công thức để giúp cho chúng ta khui được cái kho tổng nghiệp này ra thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị thì các anh chị nghĩ như sao? Nếu được thì các anh chị nghĩ như sao? Ngon hàng thì may mắn cho Toàn là Toàn đang trên đà khui cái kho tổng nghiệp này ra, và các anh chị mentor master đang làm được cái này. Nhưng mà các anh chị phải biết ứng dụng nguồn năng lượng của trí tuệ là trân trọng biết ơn và an vui thì mới làm được cái này. Toàn lấy ví dụ như thế này thì theo các anh chị ha, nó sao ha, có một cái khái niệm nó tên gọi là cách ấm vô minh. Nói rằng là con người của mình khi cái kho tổng nghiệp này đóng lại á thì nó đóng chặt lại và nó không mở ra, nên con người mình rất khó khui cái này ra. Và thông qua cái việc mà chúng ta ở trong tử cung của người mẹ thì nó sẽ làm cho bôi đen hết tất cả cái kho tổng nghiệp này lại, và rất ít người có thể khui được cái kho này. Nếu khui được thì sự hiểu biết của con người mình nó sẽ mở lớn lắm. Thì đặt ra câu hỏi là bây giờ tôi muốn lấy một số cái nghiệp thức tốt, một số ít thôi, một cái nghiệp thức tốt hé hé ra cho tôi xài để tôi có thể tạo được giá trị của xã hội, giúp đỡ đời, giúp đỡ người trong cái giai đoạn cuộc đời này thì tôi làm được hay không? Thì nó có một cái cách đơn giản như thế này. Toàn lấy ví dụ thôi, các anh chị thấy hợp lý không ha? Anh chị thử ha, cái kho này thì cái kho này là kho vô hạn. Cái kho này là nó mênh mông, nó diện tích nó không có hạn chế. Cái chứa trong đây là đồ quý không à, nhưng mà kho này lúc nào cũng đóng. Nhưng con cái nó có cái hay là nếu ai đem cất cái đồ gì quý vô á thì nó sẽ mở kho. còn lấy đồ quý ra thì chưa chắc, nhưng cất vô là sẽ mở kho. Thì có những người bảo vệ giữ cái kho này nghiêm ngặt lắm. Bây giờ ví dụ một năm toàn lấy một cái xe tải nha, kim cương nè, hột sòn nè, kim cương hột sòn, vàng bạc đá quý, đồ quý toàn đem lại kho, toàn trở lại toàn nói với mấy anh ở kho nè, toàn nói em đưa cái đồ quý này vô, mà mình không có mưu cầu lấy ra, mình chỉ nói gửi vô thôi. Thì theo các anh chị có một cái kho mênh mông hết mà thấy xác nhận đó là đồ quý giá thì có cho đem vô không các anh cả nhà, mà không có mưu cầu lấy ra, thì các anh chị chỗ những người giữ kho này họ có cho đem vô không các anh chị? Cho. Cái sau đó tháng sau, một tháng, cứ một tháng toàn đem lại một xe tải như vậy, cứ một tháng toàn đem lại xe tải, cái dần dần một tuần toàn đem một xe, cái từ từ một ngày toàn đem một xe, sau đó dần dần một giờ toàn đem một xe, cái từ từ một phút toàn đem một xe, cái từ từ một giây toàn đem một xe. Thì theo các anh chị kho này mở liên tục hoài để cho nó mình đưa đồ vô không các anh chị? Các anh chị nghĩ mở hoài để đưa vô đóng lại làm chi nữa? Tại vì lúc nào cũng mở cái kho đưa vô thì bây giờ đóng chi nữa. Sau đó mình quen với bảo vệ nhiều năm tháng rồi, cái mình nói hổng gài á, mình có đem vô nhiều năm rồi, hình như toàn cũng đem vô cỡ đầu cỡ 9-10 năm á, mình đem vô nhiều năm rồi, cái sau đó mình mới làm gì? Cái mình nói cho em vô kho, em lấy số cái mà hồi xưa em gửi á, em xin ít thôi à, em xin những cái gì em gửi thôi. Cái vừa mình chưa lấy ra nữa là mình đã cho vô tiếp, mình chưa vô lấy ra là đã cho vô, vừa lấy ra chút ít thì cho vô nhiều hơn, lấy ra chút ít cho vô nhiều hơn, lấy ra chút ít cho vô nhiều hơn, lấy ra chút ít cho vô nhiều hơn. Cái từ từ ông giữ kho ông nói thôi, cấp cho cái việc ra ga vô không có điều kiện gì nữa đi, cứ thoải mái ra vô cho nó thoải mái. Thì cái lâu lâu cái mình lấy số cái mà hồi đó mình không có gửi. Thì lúc đó là mình mở được kho tổng nghiệp hết. Hiểu ý này không ta? Vậy thì việc các anh chị tổng hợp bài học, các anh chị tổng hợp hàng ngày, hàng phút, hàng giây, bài học đều mình tâm đắc và mình ngộ ra. Các anh chị có cảm nhận là các anh chị đã dùng năng lượng của sự trân trọng biết ơn không các anh chị? Các anh chị, tại vì tổng hợp bài tâm đắc ngộ ra thì cái sự trân trọng biết ơn là có rồi, mình mới làm được cái này. Tổng hợp bài học là trân trọng biết ơn này. Kho riêng của mình hay của mọi người vậy thầy ạ? Lấy kho riêng của mình đi, vài bữa kho của người chung nó sẽ mở. Kho riêng của mình xài trước, cho của người từ từ chung nó mở. Đầu tiên là kho của mình, rồi từ từ kho của người nó mở sao. Nhưng mà bây giờ mình đừng kỳ vọng mở kho của ai chân, kho của mình mở trước. Tôi chỉ có mưu cầu khui lại nghiệp thức của hàng ngày sai số đời trước của tôi à, được không? Mà liên quan tới một lĩnh vực nào đó thôi nha. Vậy thì bắt đầu bốn lĩnh vực coi: nội tâm, sức khỏe, mối hệ tài chính thôi. Tôi đâu có cần mở kho nhiều chi cho mệt, tôi không cần nhiều, chỉ cần nội tâm, sức khỏe, mối hệ tài chính, bốn cái kho đó thôi, bốn cái tri thức liên quan thôi. Hàng ngày tôi tổng hợp bài học tâm đắc ngộ ra liên quan tới nó. Nhưng mà cất vô là con người bị vướng mắc, đó là lúc đó không có an vui khi cất. Bắt đầu là giống như người chị kia nói học, u sao em học không có nhớ gì chân vậy trời. Vậy thì cuối cùng là mình cất vô kho mà mình thiếu sự an vui, thì cuối cùng mình mưu cầu lấy ra đúng không? Mưu cầu lấy ra gãy, mưu cầu lấy ra là gãy, được không ạ? Được không? Các anh chị hiểu ý nào không em? Đang. Mỗi ngày các anh chị có bài học tâm đắc ngộ ra. Các anh chị bữa nay bài học hay quá, tâm đắc ngộ ra xong cứ quên hết đúng không? Kệ nó. Cứ tiếp tục bài học tâm đắc ngộ ra quên nó, kệ nó. Bài học tâm đắc ngộ ra quên, kệ nó. Bài học tâm đắc ngộ ra quên, kệ nó. Quên, kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó, vô 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 vô. Tới khi mình muốn nhớ, mình gọi nó ra. Mình trân trọng biết ơn mà mình gọi. Có nghĩa là mình an vui, mình không có lo lắng gì cho. Mình bắt đầu mình rất là biết ơn rồi mình gọi ra. Mình người ta muốn cầu cận gì cái mình nói chuyện, mình gọi ra. Thì mình cứ cất vô mà không cần suy nghĩ. Khi nào cần gọi thì nó gọi ra. Cứ như vậy đó. Trân trọng biết ơn tri thức đó xong đưa vô trong an vui. Sau đó an vui rồi sau đó trân trọng biết ơn mà gọi ra. Đi ngược lại một chút. Được không? Nên các anh chị cứ thoải mái từng bước nạp vô thôi. Nếu các anh chị chỉ nghe không thì không được. Các anh chị phải thấy có bài học, có điều tâm đắc và ngộ ra. Bài học ghi, ghi bài học trên Quýt Daily á, các anh chị ghi vô hoặc ghi vô giấy. Bây giờ thì thời gian của Toàn làm mười mấy năm nay rồi, Toàn không có ghi kịp nữa. Nên Toàn khác với các anh chị một chút. Ngày xưa Toàn ghi sổ nhiều lắm. Cỡ khoảng 4 năm nay mình không ghi nữa. Mà nó hiện ra liên tục á. Nó hiện ra liên tục rồi ghi không kịp. Bài học, bài điều tâm đắc ngộ ra ban đầu ghi đi các anh chị. Làm nó có được nhiêu đâu, ngàn cái video gì thôi à. Còn ghi ra là biết bao nhiêu bài học. Ghi xong để đó an vui nín tinh, không cần đọc lại. Không cần phải nhớ. Sau đó nạp vô, nạp vô, nạp vô. Cái bắt đầu gọi ra bằng cách là làm video gì đó gọi ra. Các anh chị ai mentor thì mới hướng dẫn cái này chi tiết 169 buổi. Ngày nào cũng có bài học tâm đắc ngộ ra. Quay video nhưng buông. Sau đó tới khi gần thi họ gọi ra. Cuối cùng họ gọi được tổng nghiệp ra nói chuyện hay lắm. Các anh chị. Ghi không kịp thì khỏi ghi luôn hả thầy? Ghi không kịp thì khỏi ghi. Còn khi nào nhớ ghi. Còn bây giờ Toàn ghi không kịp nữa thầy. Đang nói chuyện với các anh chị gì nè. Biết bao nhiêu bài học đều tâm đắc và ngộ ra. Nên các anh chị thấy là khóa nào nó cũng có cái hay thêm 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 gì đó. Đây là cái kích hoạt não của mình đó. Dùng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn và an vui để kích hoạt não. Đặc biệt là trân trọng biết ơn, các anh chị kích hoạt được nghiệp thức. Còn nếu các anh chị muốn kích nghiệp duyên á, thì các anh chị phải khởi tạo luôn được cái bài, cái nguồn năng lượng bao dung nữa mới làm được. Nhưng các anh chị cơ bản gì thôi, mở kho tổng nghiệp thôi. Lúc ngộ ra sau đó quên rồi thì sao thầy ạ? Kệ nó, trong an vui vài bữa gọi ra sao, đừng quan tâm. Có một số anh chị nói chưa hiểu. Chưa hiểu hả? Các anh chị hiểu không? Có ai chưa hiểu không? Giơ tay em. Ở bên Dung Phụ đang chưa hiểu. Có ai bên Dung Chính chưa hiểu? Giơ tay để cho các anh Toàn trả lời cho các anh chị Dung Phụ luôn nghe. Chưa hiểu giơ tay. Trời, Diệu Vũ nè. Chưa hiểu sao ta?
Dạ em. Em biết anh thầy đã gọi tên em ạ. Hôm nay em đặt ý là thầy sẽ gọi em. Thầy ơi dạo này hay lắm nha. Em học lớp tư duy của cô Minh. Rồi em đặt ý là hôm nay thầy gọi em. Thầy gọi luôn à. Em biết anh thầy. Cái lúc mà thầy nói là làm bài tâm đắc ngộ ra thì em.
Bây giờ nè em... hỏi nè. Bây giờ hỏi em... nãy giờ còn nói cái gì. Biết chủ đề chính là nói này để làm gì không?
Dạ em có hiểu ạ, là mình
nào nói này
của mình ra À, theo ý hiểu của em là thầy đang
Gọi
nói
tổng
rằng
nghiệp
là
thức tốt, đúng chưa?
dạ đúng
Có
dạ
nghĩa là cái cách dùng năng lượng của trí tuệ trân trọng biết ơn để gọi tổng nghiệp thức tốt của mình lên. Tổng nghiệp thức tốt mà mở lên á thì mình học cái gì nó nhanh hơn ta, và mình học cái gì á là học có một chút thôi thì coi như mình đã học nhiều năm tháng lắm rồi, là mình biết đó cái đó luôn à, và mình ứng dụng luôn trong cuộc sống của mình luôn, chứ không có còn phải là đợi chờ đợi gì nữa, được
dạ
chưa? Ví dụ như
dạ
mình gọi được cái tổng nghiệp thức tốt về nội tâm thì trong tích tắc là mình trở thành chuyên gia tư vấn về nội tâm luôn à, được không?
dạ được ạ.
Rồi vậy thì biết đúng không? Vậy thì làm
Dạ
sao, tại sao không hiểu?
là em đang đang hiểu cái không hiểu cái chỗ là cái thời điểm mà thầy nói là khi nào có bài học trân trọng biết ơn thì ghi ra, nhưng đã có rất nhiều lần cái thời điểm mà em có sự trân trọng biết ơn nhưng em chưa kịp ghi là em quên luôn rồi thầy ạ.
Rồi sao?
Là ý là ví dụ như buổi sáng nhà em đi dạy học, thế xong em khi mà em truyền đạt lại cái kiến thức của thầy ấy thì vô hình dung em rút ra được một bài học, nhưng đến chiều về muốn ghi lại vào trong sổ cái bài học hồi sáng thì em quên mất tiêu rồi.
Thì có sao đâu, nó đã vô trong não rồi, mình an vui lúc đó cho vô rồi thì thôi bỏ nó bên đi,
À, dạ
kệ
không
nó.
dạ.
Cái sau đó có bài học thuận duyên thì ghi, không có nó vô não rồi thì thôi nghỉ, nó vô trong kho kho tiềm thức rồi thì nghỉ đi. Sau đó một thời gian nào đó đẹp trời muốn gọi nó ra thì có một cái bối cảnh dùng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn gọi nó ra.
Dạ thưa thầy, thế em xin phép được hỏi thầy một câu là cái mưu cầu mới đặt ý nó có khác nhau không thầy?
Thì chị hôm trước chị có học không?
Em cố nhưng mà em vẫn
Thiệt
bận
không?
lắm.
Thiệt
Thiệt
không?
có thiệt
Có thiệt sao không hiểu, em đặt ý là đặt cái khởi một cái mong muốn gì đó rồi buông, còn cái mưu cầu là dùng cho cái việc mong muốn người ta thay đổi mà.
thì à thì thầy vẫn nói là mọi mọi việc mọi việc bắt đầu bằng ý niệm, thì có nghĩa là nếu như mà mình mưu cầu là mình cứ giữ nó trong lòng hoài, còn ý niệm là mình đặt
Mình
vào
phải
trong
hiểu cái
không
từ mưu cầu á là một cái từ tương đối nó tiêu cực. Ví dụ như mình mưu cầu chồng mình thay đổi, có nghĩa là mình vẫn giữ khư khư là buộc ổng phải cái thay đổi cho anh ta thay đổi. Mưu cầu bản thân phải thay đổi mới được, nó cũng là một cái tiêu cực. Còn mình
dạ.
khởi một ý niệm làm một cái điều gì đó thì mình mong muốn thôi, mình mong muốn làm. Còn mình đặt ý là mình khởi một ý niệm nhưng buông ngay ngay giây phút đó liền, bởi vì nếu mình giữ cái ý niệm đó thì nó sẽ làm cho điện từ hạ xuống mực âm đi, hình ảnh tâm trí nó sẽ hiện ra theo chiều hướng tệ, nên mình buông. Nó khác nhau chứ. Mưu cầu là ví dụ như mưu cầu con mình á là nó phải học giỏi, thì nếu nó không học giỏi mình bực bội, mình khó chịu và chấp vào, dính chấp vào cái điều đó thì mình mới dùng từ mưu cầu.
Dạ, em biết ơn thầy. Thầy ơi, em khi mà em
Bây giờ chậm chút xíu nè, đừng có ham lên đây được nói chuyện rồi một cái rồi nói nhiều, và lên đây mục tiêu là nói không hiểu nè, người ta giải thích cho vậy đó thì hiểu chưa?
dạ em hiểu rồi thầy ạ.
Hiểu cái gì?
Dạ em hiểu là muốn mở cái khoa tổng nghiệp ra thì trước hết là mình sẽ liên tục viết bài học tâm đắc ngộ ra, và nếu như bài học
Viết
tâm đắc
có
và
bài
nếu như
học tâm đắc ngộ ra, nhưng viết cái đó là nếu có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn đưa vô kho thì sao?
là thì mình đưa vô nhiều, càng nhiều thì cái
Thì
kho của
sau đó
mình
mình
càng
an
mở
vui,
to.
mình không có mưu cầu lấy nó ra, cứ ngày qua
Vâng.
ngày làm điều đó làm điều đó, tới khi muốn gọi nó ra thì mình sẽ khởi nguồn năng lượng trân trọng biết ơn. Ví dụ như người ta hỏi mình gì đó cái mình nói rất là biết ơn bữa nay có căn duyên ngồi ở đây nói chuyện với bạn, biết ơn vì tôi có tham gia khóa học tại bối cảnh của khóa học, và biết ơn vì có một số học viên phát biểu, cái từ 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 gọi ra dần 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 dần, mình sẽ nói lấy cái kho tổng nghiệp của mình đã gửi vào. Trong quá trình mình lấy như vậy qua thời gian mình gửi vô nhiều quá, cái lấy một số cái mà nó không có dính vô, cái nó dính thêm những cái mà mình không có gửi thì có nghĩa là kho tổng nghiệp thức tốt nó đã được trồi ra.
Dạ có nghĩa là mình gửi cái mình lấy cái mà mình không gửi trước đó, có nghĩa là mình sẽ lấy cái mà mình không gửi trước đó đúng không
Nếu
thầy?
không nó tự ra chứ nếu mình lấy thì nó không được, không có cái khái niệm nào mà lấy được cái mà mình không học được hết trơn, chỉ
À
có
là
nó tự gọi ra thôi.
nó ạ. Dạ vâng ạ, em biết ơn thầy, bây giờ em hiểu rồi ạ.
Rồi. Ở đây có anh Diego có hỏi, mình học mà hiểu mà chưa có sự trải nghiệm thì sao vậy thầy? Có nghĩa là không phải mình thiếu trải nghiệm đâu, mà các anh chị vừa học mà đã thấu hiểu rất rõ rồi, có nghĩa là tổng nghiệp các anh chị đã hàng hà sa số đời trước, có đời nào các anh chị trải nghiệm rất tốt rồi, nên các anh chị thấy điều đó đúng luôn hả? Được không? Tự nhiên cái thấy tri thức đó giống như các anh chị vô đây học nội tâm, các anh chị giống như đúng rồi, đời này tự nhiên trời tôi tìm cái này nè, ngày xưa tới giờ tôi tìm mà tôi không biết nè, cái này tự nhiên các anh chị thấy đúng luôn. Được không? Bích Ngân hỏi đi, Hành không ra được là sao, hỏi này đi. Đỗ Bích Ngân nè, hạ tay xuống đi Diệu Vũ.
Dạ em chào
sao?
Thầy ạ. Em biết ơn thầy đã gọi tên em, biết cảm ơn cả nhà đã lắng nghe em. Thì em có nghe, tức là em bắt đầu biết đến Quýt là khoảng từng một tháng rồi. Thì bạn của em là Kim Trung, thì cũng là người mà giới thiệu cho em biết đến cái môi trường này. Thì bạn đưa cho em cái file ghi âm của khóa 23. Em có nghe, nhưng mà lúc đấy thì nghe thì em rất là hiểu, tức là nghe đến đâu thì em hiểu đến đấy, nhưng mà cái để áp dụng vào cuộc sống của mình thì em thấy là nó chưa được đúng, em nói là nó chưa được
nghe hiểu với tổng hợp bài học tâm đắc ngộ ra nó khác nhau à. Mình nghe mình hiểu, nhưng mình có tổng hợp bài học tâm đắc ngộ ra không?
Dạ cũng có một số
họ có hỏi có làm hay không, nói đi chứ ngồi đó cả nói có làm hay
em
không
có tổng hợp, nhưng mà em để trong đầu chứ em không có ghi ra giấy.
Đó thì chờ mình không làm mà mình nói không làm sao được, mình không làm gì không phải công thức này, có nghĩa là mình nghe mình có hiểu gì kệ mình, nhưng mà mình ngồi lại mình nói có bài học gì không, điều tâm đắc và điều ngộ ra không, bài học là những gì mới, tâm đắc là ứng dụng được, ngộ ra là trăn trở viết ra, rồi sau một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần bảy lần tám lần chín lần mười lần gì đó kệ, nhưng mình không có mưu cầu phải nhớ nó, một ngày nào đó nó tự đụng chuyện nó tự bật ra. Hiểu ý này?
Dạ em biết không thầy.
Còn mình đang học mà mình nói không ấy, nhưng mà thực chất nếu mình còn ngồi đây có nghĩa nó cũng có sự chuyển hóa rồi.
Dạ, em,
mình
em
mới vô
thấy,
học lại như thế này chứ
cuộc sống của em thì cũng chuyển hóa được rất là nhiều rồi. Tâm thái, cách đối xử với lại mọi người á, thì em thấy là nó tốt hơn rất là nhiều so với trước kia. Em cảm thấy là dường như là những cái bài học như thầy nói là những cái mà nó để trong đầu nó quên đi, mình không nhớ đến, nhưng mà một lúc nào đấy nó sẽ tự chạy ra. Thì em thấy cái đấy cũng khá là đúng, nhưng mà ví dụ em ví dụ một chút là ví dụ như cái mà
mình phải chậm chút
ánh
xíu gì
sáng
nè,
cái bóng tối á.
Mình phải chậm chút xíu, mình đang mưu cầu đưa vô cái gì cũng lấy ra hết nên mình mới gãy. Bây giờ trong giai đoạn này mình mới làm mà mình đưa vô thì mình đưa vô nhiêu mình lấy ra ít ít thôi, mình ham lấy ra nhiều chi, mình cứ đưa vô mênh mông đại hải rồi từ từ lấy ra sau, hơi đâu ngồi đó lăn tăn.
Em thì không lăn tăn lắm, nhưng mà em ý em là ví dụ trường hợp là cái về mà bóng tối với ánh sáng thì em rất là hiểu, nhưng mà ví dụ như là khi con cái có vấn đề gì đấy thì đang làm một cái gì đấy, thì bây giờ là mình nói theo hướng ánh sáng thì em lại chưa nói được á, thì lời nói ra thì cùng với cái suy nghĩ trong đầu nó lại là bóng tối, nhiều khi mà dừng lại nhưng mà không dừng được, con lại đi xuống.
Nhưng mà lúc đó mình có ý thức được là mình đang nói bóng tối không?
Dạ có. Nhưng mà em chưa biết.
Vậy là ngon lắm mày. Chứ ngày xưa làm gì có chuyện ý thức mình đang bóng tối.
Dạ.
Đúng không?
Em có nảy ra cái suy nghĩ đó, nhiều khi là nói ra rồi, cũng có thể là nói ra rồi, hoặc là đang suy nghĩ thôi thì em biết nó là bóng tối, nhưng mà em chưa tìm được cái nào sáng để mà áp dụng nữa.
Tại vì mình thiếu cái bài học tâm đắc ngộ ra để ánh sáng. Nếu mình rảnh rảnh mình nghe, mình học nghe nè, mình ghi lại những lời nói ánh sáng.
Dạ.
Thì từ từ có lời nói, bởi vì mình thiếu vốn từ.
Đúng rồi.
Thiếu ngôn ngữ ánh sáng. Được không?
Dạ.
Thì
Dạ.
mình đọc sách nhiều lên. mình
Em
nghe
thì
nói chuyện nhiều thì mình có ngôn ngữ ánh sáng.
biết ơn thầy ạ.
Còn không có mình cứ nạp vô, mình có bài học tâm đắc ngộ ra mình nạp vô thì từ từ nó gọi ra được gì. Các anh chị không có thấy bước vô lớp học này các anh chị nhiều ngôn ngữ ánh sáng để dùng nhiều lắm rồi sao không chịu dùng?
Dạ
Biết bao nhiêu từ mà dùng không chịu dùng.
à, thầy đang nói chuyện với mẹ một phút đây.
Bây giờ nè, khi con nó hành động gì đó mà mình thấy mình muốn la nó đúng không, mà mình không có vô dùng từ ngôn ngữ ánh sáng nào hết thì mình nhớ tới còn ngon. Từ ngon nó cũng ánh sáng mà, tại sao không dùng? Biết bao nhiêu từ trong chịu dùng à, mình thấy không có từ thì ở trong đây học người ta nói đầy chân từ ngon trong chịu dùng à.
Em thấy là em nghe ghi âm thì em cũng chuyển hóa được rất là nhiều rồi, nhưng mà cái năng lượng nó còn chập chờn quá. Thế nên là em khóa đến khóa này em đang quyết định đăng ký. À, thầy ơi, em đăng ký đúng không? Tức là ngày 15 là khai giảng khóa thì tối hôm 14 này em đăng ký luôn á. Là em định là không học đâu, em định là chỉ nghe ghi âm thôi, bởi vì là công việc của em thì giờ em vẫn đang ở quán á, thì mọi người có thể thấy là tiếng xe chạy nó cũng hơi ồn. Thì em nghĩ là em không học được, tại vì là em làm từ sáng đến tối luôn. Nhưng mà tự nhiên lúc mà cái hôm khóa 23 em có nghe gần gần hết ghi âm thôi, thì em nghe gấp rút trong mấy ngày cuối á. Rồi tự nhiên em đăng ký cái rồi em quyết tâm là em vào học, và em nghĩ là khi mình muốn học á thì tự mình sẽ sắp xếp được. Và thật sự là từ hôm mà học bắt đầu học đến giờ thì em chưa có bỏ buổi nào hết.
Thôi cố gắng gì tốt vậy, mình phải
Dạ.
hiểu gì nè, giai đoạn này mình chưa có gọi ra được nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả tốt, nên bây giờ mình từng bước mình làm cũng không vội ha.
Dạ,
Mình khởi tạo bây giờ, bữa nay mình học,
dạ.
mình soi cái nguồn năng lượng của trí tuệ vô đây đi, để gọi tổng nghiệp đi. Mình trân trọng biết ơn những cái bài học, điều tâm đắc ngộ ra hàng ngày, những cái gì sai lầm của con cái mình tìm được bài học, điều tâm đắc mà ngộ ra, thì từ 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 năng lượng của anh của cái này nó trí tuệ nó soi vô, dần dần nó thay đổi thôi ha.
Dạ.
Ừ, chưa có
Em
gì đâu.
biết ơn thầy. Biết ơn thầy.
Ừ.
Dạ, giới thiệu với cả nhà, đây là bạn nhỏ nhà em 4 tuổi ạ. Thì bạn lớn thì là 8 tuổi rồi, và bạn đang học lớp vẽ tự tâm của cô Huyền. À, nhờ bạn lớn á, bạn có nói là mẹ từ ngày mẹ học theo quýt á thì con thấy là mẹ xinh đẹp hơn, mẹ vui vẻ hơn, và con thích, rất là thích mẹ. Thế là đấy, bạn nhỏ thì suốt ngày nói là mẹ ơi, năng trân trọng biết ơn đó là yêu thương, thì bạn chỉ biết nhiêu đó thôi, suốt ngày trân trọng biết ơn là yêu thương. Thế là đây là cũng là hai nguồn động lực lớn để cho em tiếp tục học tập và cố gắng sắp xếp công chuyện để có
Chị
thể
dùng cái từ này, cái này em hướng dẫn cho chị nè, bạn đã biết nhiêu đó là đã ánh sáng rồi, bây giờ chị nói chỉ biết nhiêu đó thôi là nói con mình chỉ biết có hai cái, mà trong khi đó hai cái là trọng điểm cuộc đời rồi, nói thật ra con chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi. Chị nói
con
đã biết nhiêu,
là
chỉ biết nhiêu đó làm chi vậy?
con là biết, mới biết nhờ đó nhưng mà đã rất là tuyệt vời
Biết ơn con trai. Sao biết sao vậy, yêu thương nói thầy nghe đi.
em. Thầy nói con này. Sao con biết trân trọng biết ơn là yêu thương, con này đi, con chào thầy.
Hả? Sao?
Chào thầy. Thầy hỏi con là sao con biết trân trọng biết ơn là yêu
Sao
thương
biết trân trọng biết ơn yêu thương đâu, nói nghe chơi vài cái
á?
ai.
Yêu thương như thế nào nhỉ? Con chào thầy trước. Bạn mắc hay mắc cỡ lắm ạ.
Có gì đâu mắc cỡ với một người chứ, ở trên đây gần ngàn người sao mắc cỡ được, nói
Con
chuyện luôn đi.
bạn bạn nhỏ hay mắc cỡ lắm ạ, nên là nhiều khi mà khách đến nói chuyện với em một chút thôi là bạn chạy trốn vào trong
Sao chị
nhà
hay quá vậy,
luôn.
em để em nói chuyện gì chị, sao chị hay quá vậy, trong khi đó con
Dạ
ngồi đây nó mạnh dạn nói
vâng.
chuyện, tại sao chị không nói, con nó mạnh dạn lắm nó có thể giao tiếp mà chị nói mắc cỡ cái rồi chị cho nó chạy mất dép luôn vậy.
Con mạnh dạn nha.
Ừ.
Con mạnh dạn nói chuyện với đấy. Con chào thầy rồi chào cả nhà đi. Có nhiều, rất là nhiều cô bác và các anh chị lớn đang theo học ở trong lớp mình á. Con chào thầy với lại cùng với lại các
bạn. Nói đi con, thì chào
thầy.
con trai tên gì?
Con trai, con thầy hỏi con tên gì này?
Con tên gì?
Con rất là mạnh dạn nha, con là một em bé mạnh dạn, ham học hỏi, thông minh đúng không? Và
Con
nói
tên
chuyện
gì con trai?
thì con chào thầy đi, thầy
Con tên
thầy nói chuyện,
gì?
con nói chuyện với thầy nào. Chào thầy, con tên là
Hả?
gì nhỉ?
Con
Con
tên
tên
gì
gì?
con trai?
Trả
Ừ.
lời em nghe con. Con tên gì? Con tên gì?
Con tên gì?
Tên gì?
Mẹ con tên gì vậy
Tên
mẹ?
gì ơi nè nghe. Thế con nói anh nói chuyện với mẹ nhá. Con tên là gì nào? Ừ? Con tên là gì nhỉ? Con tên là gì? À, nói to lên, nói to lên. Nói to lên, tên là gì nhỉ? À, con tên à? À, nói to lên, mẹ không nghe được. À, con nói to lên. Này. Dạ, con nói con tên là Thiên Tuyết mà con nói thầm nữa. Dạ.
Chị đừng chứa hình con nhát gì nữa chị.
Dạ. Đấy,
Hen,
cả này thì
tranh thủ
tập
thời
luyện
gian
đấy
này
là
khích
em
lệ cho
tập luyện
con, chứ
nhiều
chị
quá.
chứa hình gì con nãy giờ mạnh dạn đi vô nghe chị nói chuyện gì mà hình nhát gì nữa. À, rồi tối ngày nói gì chị ha. Hello con trai.
Con chào thầy đi, thầy đang nói chuyện với con đó.
Hello con.
Dạ chào thầy. Con chào
Ừ,
thầy.
con trai tên gì nè?
Dạ cái tên là
Thiên gì con?
thực thầy là con tên Thiên Chuẩn.
Thiên gì vậy mẹ?
Thiên Chuẩn á.
Thiên chuẩn hả?
Dạ.
Ồ, tên đặc biệt quá ta. Trời ơi, tên đặc biệt có gì? Con năm nay học lớp mấy rồi? Lớp ba. Biết ơn con. Hình như đồng hành cùng với mẹ học tập hả? Mẹ lúc nãy mẹ nói gì về con ta quên rồi ta.
Con nói là từ ngày mẹ học quýt thì làm sao đó. Con
Mẹ
nhớ
hình
rồi.
như đẹp gái lên hả? Sao nhìn được mẹ đẹp vậy? Con nghe rõ
Dạ nghe đó.
không? Ừ, vợ nhìn nghe thấy mẹ dễ thương hơn so với trước đây hả?
Dạ.
Trời ơi, hạnh phúc quá, có người mẹ tuyệt vời quá. Biết ơn con ủng hộ mẹ học tập hen.
Dạ, giờ con biết ơn thầy nhiều.
Biết ơn con đã ủng hộ và đồng hành cùng với mẹ học tập. Ừ. Được. Thôi, bye bye trai.
Bye bye thầy.
Dạ. Dạ ai
Dạ,
vậy đó
em biết ơn thầy.
chị
Dạ.
em từ từng bước chứ đó, nãy nãy giờ em hướng dẫn chị mấy cái nói ánh sáng đó đó, vậy là gọi là ngôn ngữ ánh sáng,
Dạ
đừng
em
gì
hiểu
phức
rồi.
tạp chứ. Có
Dạ
nghĩa là
vâng.
lúc chị thấy con nhìn nhìn nhát 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 cái chị nói sao con nhát, nhưng mà chị nói con mạnh dạn thì lại không được nha. Chị nói con chưa có quen, còn quen biết cái con nói chuyện tốt lắm hay gì đó. Còn bây giờ chị nói vậy thì cuối cùng mình áp vô con nhát gì đâu. Chị nó mạnh dạn người lạ, ai nói gì nó cũng nghe mình đi theo thì chị chấp nhận không?
Dạ,
Ở cái quán đó ai người lạ nào chạy lại nó cũng đi theo hết, chị chấp nhận không?
cũng lo là
Lo chứ, lo ảnh hưởng chứ. Hen, vậy nghe chị. Rồi
dạ tất cả trước khi đến với khóa học nhé.
bye bye chị.
Em cảm ơn thầy, em biết ơn thầy. Biết ơn
Ừ,
cả nhà đã
bye
lắng
bye chị.
nghe. Đấy, em xin phép tắt mic ạ.
Dạ.
Dạ biết ơn thầy.
Các anh chị nắm ý này không các anh chị? Anh chị nắm ý toàn toàn chia sẻ ý này không? Đây, ngồi soi cái nguồn năng lượng trí tuệ để gọi tổng nghiệp thức tốt lên. Vậy thì nếu mình trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người, bao dung và trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người thì sao ạ? À? Các anh chị thì mình gọi được cái nghiệp thức nghiệp duyên tốt, còn trân trọng biết ơn cái nghiệp quả những cái gì mình sở hữu thì sao? các anh chị sẽ bội tăng thêm nữa những gì mình sở hữu, được không? Nên những người sưu tầm á, họ sưu tầm đồ cổ nè, họ sưu tầm cái này cái kia, có phải họ rất trân trọng biết ơn cái đó không? Thì cuối cùng có phải họ bội tăng lên thêm nữa không? Bội tăng thêm nữa những gì, những gì mà họ sở hữu. Nên là nguồn năng lượng của trí tuệ trân trọng biết ơn soi vô đâu thì nó sẽ hỗ trợ tốt mọi cái cho chúng ta. Và toàn kỳ vọng thì đợt này các anh chị có nguồn năng lượng này ha. Được ha. Đơn giản không? Các anh chị ghi chép vô em. Các anh chị trân trọng biết ơn đối với tri thức, trân trọng biết ơn hàng, trân trọng biết ơn và an vui đối với cái tri thức mình học tập á, thì nó đơn giản để gọi tổng nghiệp thức. Còn trân trọng biết ơn với bao dung thì gọi tổng nghiệp duyên. Còn trân trọng biết ơn thì gọi tổng nghiệp quả ha. Chỗ anh xã của chị Nguyễn Thị Loan á, khi mà squat xuống á, anh đặt tay kéo lên thì nó mới được. Anh xã của chị Loan á, cho em xin nói chuyện, em mở mic một cái. Anh ơi.
Dạ vâng ạ thầy ạ.
Lúc squat xuống á,
dạ, vâng
anh
ạ.
Đưa cái tay lên, anh đừng có nhúng xuống nó áp lực lên đầu gối. Quá xuống anh kéo cái xương sống lên, cái tay lên, chứ không phải tay để xuống, hạ xuống là anh kéo tay lên.
Dạ vâng, em biết anh thầy.
Là nó đúng tư thế, còn không thôi cái lực đè xuống anh nó ảnh hưởng tới cái gối của anh ha. Dạ, vâng. Đó con gái đó, con gái làm đó, trai gái nãy giờ làm quá.
Cả nhà em
hay quá. Biết ơn còn bạn nhiêu tuổi rồi anh?
Biết ơn bạn, biết ơn con trai của thầy ạ. Bạn rất là nhiều thầy ạ.
Dạ. Con gái nhiêu tuổi rồi con?
Con gái nhà em 6 tuổi thầy ạ.
Trời ơi, 6 tuổi là squat ngàn cái luôn rồi.
Vâng ạ.
Ừ.
Ở đây có ba đứa nhóc, ba
đó, con trai làm đúng rồi đó. Con trai cái tay đưa lên đúng rồi đó, nhưng mà chậm lại chút xíu để kéo cái lưng ra, kéo cái lưng gà trước, cong mông đồ lên. Thì có gì vô lớp mở khớp á, có gì cô nhanh có hướng dẫn động tác chuẩn, rồi có gì chị giúp lại cho các con ha. Các con mà làm được cái sức khỏe của các con đổi lắm chị.
Em cảm ơn thầy, em biết ơn thầy, biết ơn thầy.
Dạ biết ơn anh. Được khen cả nhà. Đây, các anh chị ghi giúp toàn cái đó ha. Trân trọng biết ơn, an vui thì các anh chị đơn giản để gọi nghiệp, nghiệp thức. Trân trọng biết ơn, bao dung, chút xíu chúng ta bao dung nữa là được. Rồi trân trọng biết ơn thì các anh chị nghiệp quả. Dịch sau này chúng ta sẽ học cái cách sở hữu mà không sở hữu á, thì chúng ta sẽ học sau ha. Còn đối với nghiệp quả chúng ta học sau cái đó. Đơn giản hơn các anh chị. Chúng ta thể nghiệm đi. Khoan hả, tư duy cái này. Các anh chị giúp đỡ toàn ha. Các anh chị thể nghiệm. Thể nghiệm là gì ta? Đó là ứng dụng nó đi. Rồi tính sao vài bữa báo kết quả cho toàn. Còn tư duy khỏi cần tư duy ha. Tại vì nhiều khi chúng ta ứng dụng nó cho ra kết quả rồi thì chúng ta làm ha. Rồi.